Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Khánh Bình, Thủy My và Anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 26 tháng 6, 2016. Châu Âu yêu cầu London mau chóng ra khỏi Liên Hiệp. Bắc Kinh và Moscow biểu dương hữu nghị. Tây Ban Nha bầu quốc hội sau 6 tháng khủng hoảng chính trị. Edward Snowden, cựu nhân viên CIA tị nạn tại Nga, chỉ trích luật chống khủng bố của Moscow là phản dân chủ. Kính thưa quý thính giả, châu Âu yêu cầu London phải nhanh chóng ra khỏi Liên Hiệp châu Âu. Hai ngày sau khi phe Brexit chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý, Ngoại trưởng 6 nước sáng lập Liên Hiệp châu Âu họp khẩn tại Berlin vào ngày hôm qua 25 tháng 6. Cùng với 5 đồng nhiệm Pháp, Ý, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier tuyên bố không muốn Liên Hiệp châu Âu bị sa lầy. Ông nói thêm là London phải nhanh chóng áp dụng điều khoản 50 của Hiệp ước Lisboa khi một thành viên đơn phương và tự nguyện rút lui. Trong khi đó, thì Thủ tướng David Cameron sau khi đưa đất nước vào cuộc phiêu lưu bất trắc, ông nói để cho người kế nhiệm đàm phán với Brussels sau khi ông từ chức vào tháng 10. Một cách thẳng thừng, hai vị Chủ tịch Ủy ban châu Âu và Chủ tịch Nghị viện châu Âu công kích trực tiếp Thủ tướng Anh, cố tình kéo dài thời gian. Tuyên bố trên đài truyền hình Đức, ông Jean-Claude Juncker, Chủ tịch Ủy ban châu Âu thẩm định dường như Anh Quốc không muốn một cuộc ly dị có thỏa thuận. Tại sao phải chờ đến tháng 10 mà không gửi ngay bây giờ thông báo ly hôn? Còn Chủ tịch Nghị viện châu Âu Martin Schulz thì lên án ông David Cameron bắt cả châu Âu làm con tin khi nói là phải chờ đến tháng 10. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault cũng kêu gọi Thủ tướng Anh nhanh chóng trao quyền cho người kế nhiệm, trong khi đồng nhiệm Hà Lan thì kêu gọi phải sang trang sử mới. Theo AFP, các thành viên Liên Hiệp châu Âu lo ngại London chơi trò mèo vờn chuột vì không ai trong Liên Hiệp châu Âu có thẩm quyền buộc Anh Quốc thực thi điều khoản 50 trong Hiệp ước Lisboa. Trong hai ngày qua, truyền thông Anh chất vấn và chứng minh các chính trị gia chủ trương Brexit là lừa Mỹ cử tri. 48 giờ sau khi có kết quả, Brexit, một cuộc vận động trưng cầu dân Ý lần thứ hai, đã thu thập được hơn 2,5 triệu chữ ký với mong muốn đảo ngược tình thế. Khánh Bình cho biết thêm thông tin.
Cuộc vận động được thực hiện trên trang web của Nghị viện Anh Quốc trước cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm vừa rồi. Theo đó, một cuộc trưng cầu lần thứ hai diễn ra nếu một trong hai kết quả rời khỏi hay ở lại có dưới 60% số phiếu và tổng số người bỏ phiếu dưới 75%. Bên ủng hộ Brexit đã chiến thắng với tỷ lệ 52%, số người đi bỏ phiếu là 72%. Theo một thăm dò hôm thứ Sáu, một nửa số người được hỏi cho biết không nên xem xét lại ngay cả khi Liên Hiệp châu Âu có những nhượng bộ. Khoảng 39% cho biết nếu châu Âu có những nhượng bộ mới thì nên có một cuộc trưng cầu mới. Tính đến chiều tối hôm qua, cuộc vận động trên Internet đã thu thập được hơn 2,5 triệu chữ ký, phần lớn chữ ký đến từ những vùng muốn nước Anh ở lại, nhất là thủ đô London. Nghị viện Anh Quốc phải xem xét việc thảo luận bất kỳ kiến nghị nào có được hơn 100.000 chữ ký. Cùng lúc đó tại Scotland, 52% dân Scotland muốn tách khỏi Liên Hiệp Anh theo một cuộc khảo sát do Viện Baden-Pace thực hiện cho tạp chí Sunday Times trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy với 620 người tham gia. 52% trong số này muốn Scotland tách ra khỏi Liên Hiệp Anh. Nữ Thủ tướng Scotland bà Nicola Sturgeon cho biết việc tổ chức trưng cầu dân Ý có nhiều khả năng xảy ra nếu đa số người dân muốn ở lại với Liên Hiệp châu Âu. Scotland sẽ trưng cầu dân Ý là có ở lại với Liên Hiệp Anh hay không. Trong cuộc bỏ phiếu hôm thứ Năm vừa qua, 62% người dân Scotland chọn ở lại châu Âu.
Không phải chỉ có châu Âu bị chấn động, quyết định ly hôn của Anh Quốc đã lan đến tận thuộc địa cũ Ấn Độ. New Delhi lo ngại bị nhiều hệ quả nặng nề do London là đầu cầu thương mại kinh tế của Ấn Độ trong thị trường châu Âu. Từ New Delhi, thông tin viên Antoine Gina phân tích.
Cũng như đa số các nước trên thế giới, ngày 24 tháng 6, Ấn Độ bị choáng váng khi hay tin phe Brexit chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý ngày hôm trước. Nhiều cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Ấn Độ bị sụt giảm. Về mặt cụ thể, sự kiện Anh Quốc ra đi có thể gây ra nhiều tác động tai hại cho Ấn Độ. Trước hết, đồng bảng Anh mất giá sẽ làm cho nhiều nhà đầu tư Ấn Độ thiệt hại theo. Hiện nay, Ấn Độ đứng hàng thứ hai theo nguồn vốn đầu tư nước ngoài trực tiếp vào Anh Quốc, nơi có đến 800 công ty Ấn Độ hoạt động. Phần lớn, các xí nghiệp này như tập đoàn Sehi Tata, kiểm soát thương hiệu Jaguar Land Rover muốn xâm nhập vào thị trường chung châu Âu, nay đã thông báo phải xem xét lại chiến lược sau Brexit. lợi nhuận do ngành công nghệ thông tin Ấn Độ trên thị trường châu Âu mang lại cũng có thể giảm đi trong ngắn hạn. Thật ra, Brexit không chỉ mang lại hệ quả xấu. Nhiều chuyên gia Ấn cho rằng, một khi không còn bị luật lệ của Brussels cản trở, Anh Quốc sẽ dễ mở cửa cho công ty Ấn Độ. New Delhi cũng có thể hy vọng thương lượng với London một thỏa thuận trao đổi thương mại song phương có lợi cho xuất khẩu của Ấn Độ.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Bắc Kinh và Moscow biểu dương tình hữu nghị. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp theo nghi lễ quân cách tại Đại sảnh đường Nhân dân vào ngày thứ Bảy 25 tháng 6. Tính từ năm 2013, khi họ Tập lên cầm quyền, đây là chuyến công du Trung Quốc lần thứ tư của chủ nhân Điện Kremlin. Hai bên đã ký một loạt 50 hợp đồng hợp tác song phương, một mối lợi bất ngờ cho Tổng thống Nga trong bối cảnh suy yếu vì cấm vận quốc tế. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Heike Smith tường thuật.
Tôi chắc chắn rằng hai nước chúng ta có thể thành công hơn trong mọi lĩnh vực, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, năng lượng và tất nhiên sáng tạo là ưu tiên hàng đầu. Ông Vladimir Putin đã nói với ông Tập Cận Bình như thế và đồng nhiệm Trung Quốc trịnh trọng đáp lời. Hai nước chúng ta phải xúc tiến ý tưởng là bạn bè với nhau vĩnh viễn. Những người bạn đang cần lẫn nhau, cấm vận của phương Tây đã cô lập Moscow trên trường quốc tế. Tổng thống Putin vì vậy phải tìm kiếm các nhà đầu tư và các khách hàng mua khí đốt, dầu khí, vũ khí của Nga. Vì phía Trung Quốc có thể trông cậy vào đồng minh Nga để ủng hộ tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh tại Biển Đông. Nhưng sự hồ hởi ban đầu khi hai nước ký kết một hợp đồng thế kỷ trị giá 360 tỷ euro năm 2014 để xây dựng đường ống dẫn dầu mang tên Sức mạnh Siberia đã nhường chỗ cho nỗi thất vọng. Bởi vì trao đổi thương mại giữa Trung Quốc và Nga từ 90 tỷ euro năm 2014 đã sụt xuống chỉ còn 54 tỷ euro trong năm ngoái do đồng rúp và giá dầu sụt giảm.
Heike Schmidt, Peking, RFI.
Về tình hình Đông Nam Á, hai nước Malaysia và Indonesia muốn Philippines phải đối phó hữu hiệu với tổ chức Hồi giáo Abu Sayyaf. Hôm nay, theo tờ The Star của Malaysia, cho biết Kuala Lumpur và Jakarta đang cùng nhau có những bước tiến cụ thể về an ninh ở vùng biển Sulu. Cùng lúc đó, hai nước thúc giục Manila phải có những giải pháp mạnh tay và hữu hiệu hơn với nhóm Hồi giáo Abu Sayyaf chuyên bắt cóc tống tiền.
Theo Ngoại trưởng Malaysia, ông cùng với người đồng nhiệm Indonesia muốn gặp Ngoại trưởng sắp tới của Philippines khi người này chính thức nhậm chức. Vào cuối ngày hôm qua, Ngoại trưởng Malaysia trong một cuộc họp báo cho biết việc gặp mặt có thể ở Jakarta, Malaysia hay Manila vì vấn đề trở nên cấp bách. Ngoại trưởng Indonesia đã điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia về việc 7 thuyền viên người Indonesia bị bắt cóc ở vùng biển quốc tế trên biển Sulu hôm 24 tháng 6 vừa qua. Cũng theo Ngoại trưởng Malaysia, quân đội Philippines chưa có được kết quả như ý trong việc chống lại lực lượng Abu Sayyaf. Vấn đề đặt ra là sẽ cùng phối hợp như thế nào giữa các nước. Cả Malaysia và Indonesia quan ngại về việc bắt cóc tống tiền do nhóm Abu Sayyaf ngày càng thường xuyên hơn và nhắm vào các tàu thương mại. Điều này còn gây ra sợ hãi cho những du khách đến Malaysia.
Còn tại Miến Điện, tình hình vẫn căng thẳng ở một ngôi làng miền Trung sau vụ tín đồ Phật giáo quá khích đập phá một nhà thờ Hồi giáo. Theo AFP, khoảng 100 cảnh sát đã được tăng cường đề phòng bạo loạn bùng lại. Tây Ban Nha bầu lại quốc hội sau 6 tháng bế tắc. Cử tri Tây Ban Nha đi bầu lại quốc hội trong ngày Chủ nhật 26 hôm nay, ngay sau cơn bão Brexit tại Anh để quyết định phe nào lên cầm quyền sau 6 tháng khủng hoảng vì hai đảng tả và hữu truyền thống không thành lập được liên minh. Theo AFP, cho đến trưa nay, số cử tri đi bầu có vẻ thưa vắng hơn lần trước. Vào tháng 12 năm 2015, cử tri Tây Ban Nha đã bầu quốc hội mới và trừng phạt hai đảng chính trị truyền thống. Chính phủ cánh hữu bình dân của Thủ tướng Mariano Rajoy tuy về nhất với gần 29%, nhưng bị mất đa số ở quốc hội. Trong khi đó, thì đảng xã hội bị thất bại nặng nề, đứng hạng nhì. Kẻ chiến thắng là tổ chức cực tả Podemos và đảng Ciudadanos theo xu hướng thị trường tự do mới xuất hiện trên chính trường đã giành nhiều ghế của hai đảng truyền thống. Vấn đề là liên tục nhiều tuần lễ sau đó, không phe nào chấp nhận liên minh với phe nào để điều hành cường quốc kinh tế thứ tư của vùng đồng tiền chung euro. Bầu lại quốc hội là giải pháp cuối cùng theo quy định của hiến pháp. Từ 6 tháng nay, chính phủ của Thủ tướng Rajoy chỉ xử lý thường vụ. Theo các kết quả thăm dò ý kiến thì đảng bảo thủ vẫn còn được đông đảo dân chúng ủng hộ. Theo AFP, câu hỏi đặt ra là liệu cử tri Tây Ban Nha hăng hái đi bầu khi mùa hè đã đến. Nếu tỷ số vắng mặt càng cao, thì cánh hữu có nhiều hy vọng thắng vì ở Tây Ban Nha, cử tri phe tả có tiếng lười đi bầu. Về tình hình Trung Đông, quân đội Iraq thông báo đã tái chiếm được Fallujah. Tại Iraq, tổ chức Daesh dường như đã bị đánh bật ra khỏi thành phố Fallujah. Phát ngôn viên quân đội Iraq thông báo khu phố Anjolan, điểm kháng cự cuối cùng của Daesh tại Fallujah, đã bị lực lượng chống khủng bố của Iraq chiếm được vào ngày hôm nay mà không tốn một viên đạn. Fallujah là thành trì quan trọng thứ hai của Daesh sau Mosul ở phía bắc Baghdad. Trong khi đó, tại Syria, chiến binh Daesh tiếp tục cố thủ tại Manbiji kháng cự cuộc tấn công của Liên quân Kurdistan Syria Ả Rập do Mỹ hậu thuẫn. Có tin Liên quân Ả Rập Kurdistan Syria cũng được quân nhân Pháp trợ giúp trên chiến trường để hướng dẫn chỉ định mục tiêu cho máy bay của Liên quân quốc tế tấn công Daesh. Từ Beirut, thông tín viên trong khu vực Paul Khalife tường thuật.
Lực lượng dân chủ Syria, tức FDS, giờ đây đã chiếm được phân nửa thành phố. Với sự yểm trợ từ các chiến đấu cơ của Liên minh quốc tế do Hoa Kỳ lãnh đạo, các chiến binh Kurdistan ở Syria cố gắng chiếm lĩnh các vị trí chiến lược xung quanh Manbij để hạn chế khả năng hoạt động của lực lượng tổ chức nhà nước Hồi giáo. Một nguồn tin thân cận với FDS ước lượng có khoảng 2.000 quân thánh chiến đang cố thủ trong thành phố, trong số đó có một nhóm lớn từ châu Âu, kể cả Pháp. Chiến thuật của quân thánh chiến là quấy nhiễu lực lượng tấn công bằng cách bắn tỉa và các xe hơi gài chất nổ do những kẻ tấn công tự sát cầm lái. Cũng nguồn tin này khẳng định các quân nhân Pháp có mặt trên trận địa bên cạnh lực lượng Kurdistan Syria để hướng dẫn các mục tiêu cho máy bay oanh kích và bắn hỏa tiễn Milan vào các xe gài chất nổ. Tại Deir ez-Zor, nằm xa hơn ở hướng đông, máy bay Nga tăng cường không kích vào căn cứ địa của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo. Theo cơ quan quan sát nhân quyền Syria, những chiếc Sukhoi đã nhắm vào Al-Qurye, nơi vài chục người, hầu hết là thường dân, đã bị chết hoặc bị thương. Các vụ không kích này có mục đích làm phân tán quân thánh chiến để dọn đường tiến cho quân chính phủ Syria từ ban mìa tới.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria, ít nhất 82 người, trong số đó chính xác là 58 thường dân, bị tử thương khi không quân Nga và của chế độ Damas oanh kích thành phố Deir ez-Zor. Đang tị nạn tại Nga, Edward Snowden lên án luật chống khủng bố của Nga theo dõi toàn bộ dân chúng, kể cả trẻ em, là phản dân chủ.
Dù luật mới quy định các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại và Internet lưu trữ các tin nhắn, cuộc gọi và dữ liệu người dùng trong 6 tháng và cung cấp cho các cơ quan chức năng khi có yêu cầu. Thêm vào đó, dự luật này còn quy định hình phạt tù áp dụng cho tội bao che tội phạm và hạ tuổi chịu án xuống còn 14. Thêm vào đó, có thể lên đến 7 năm tù nếu có bằng chứng công khai liên quan đến khủng bố, bao gồm cả những bằng chứng trên Internet. Viết trên Twitter, người đã trốn khỏi Hoa Kỳ vì tiết lộ việc theo dõi quá mức của cơ quan tình báo Mỹ cho biết, dự luật mới của Nga là một dạng Big Brother, có nghĩa là người kiểm soát, vi phạm quyền tự do, không thể áp dụng và không thể biện minh và không nên ban hành. Cũng theo Snowden, việc theo dõi dân chúng sẽ không đem lại ích gì. Dự luật này nếu được ban hành sẽ ảnh hưởng đến túi tiền và tự do của mỗi người dân Nga mà an ninh cũng không được cải thiện. Viện Duma Nga đã thông qua dự luật hôm thứ Sáu và chờ Thượng viện Nga thông qua vào tháng 9. Dự luật này không chỉ bị các nhà hoạt động dân chủ phản đối mà cả ngành công nghệ cao gồm công nghệ thông tin phản ứng vì sẽ phát sinh nhiều chi phí cho họ.
Tại Hoa Kỳ, một cây bút xã luận có uy tín từ bỏ đảng Cộng hòa và kêu gọi cử tri hãy chống lại Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
Hôm nay, theo AFP, một cây bút xã luận nổi tiếng theo hướng bảo thủ đã thông báo từ bỏ đảng Cộng hòa, đồng thời kêu gọi chống lại Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng. George Will, một biên tập viên ở tờ Washington Post, cho biết ông không còn là đảng viên của đảng Cộng hòa và sẽ đăng ký trong cuộc bầu cử sắp tới với tư cách tự do, có nghĩa là không theo đảng phái nào. Cũng liên quan đến Mỹ, Cúp Copa America 2016 sẽ vào chung kết vào ngày mai giữa hai đội Argentina và Chile.
Sau vòng đấu bảng khá cân tài cân sức và rất quyết liệt hôm qua, Euro 2016 bước vào loạt trận đầu tiên vòng 1/8 với mức độ cạnh tranh được đẩy thêm một tấc. Hai trận phải đá thêm hiệp phụ và một chiến thắng chỉ được phân định vào những phút cuối của trận đấu. Ba Lan đã loại Thụy Sĩ bằng đá luân lưu 11m ở tỷ số 5-4 sau khi hết hai hiệp phụ, hai đội hòa nhau 1-1. Ba Lan mở tỷ số trước từ phút thứ 39 do công của cầu thủ Blachikowski đến phút thứ 82, Serdan Sakiri đã san bằng tỷ số cho Thụy Sĩ bằng một cú bay người sút bóng cực kỳ ngoạn mục. Có thể coi đó là bàn thắng đẹp nhất của giải cho đến giờ. Đáng tiếc là một bàn thắng ngoạn mục cuối cùng cũng trở nên vô ích. Trong màn thi đá 11m luân lưu, cầu thủ Garnet Xhaka của Thụy Sĩ quá căng thẳng đã sút bóng ra ngoài cách khung thành đến hàng mét. Trong trận thứ hai, xứ Wales đã loại Bắc Ireland bằng tỷ số 1-0 nhờ cú cản bóng phản lưới nhà của hậu vệ Ireland Gareth McAulay khi phá cú tạt bóng căng và hiểm hóc của ngôi sao xứ Wales Gareth Bale. Xứ Wales đã lập chiến tích lịch sử lần đầu tham dự Euro vào tới tứ kết. Trận cầu Bồ Đào Nha và Croatia được người hâm mộ mong chờ, cả hai đội đều chơi phòng ngự rất kín kẽ, tranh giành quyết liệt nhưng không tạo được cơ hội tiếp cận hoặc sút bóng về khung thành của nhau. Trận đấu phải kéo dài thêm hiệp phụ và đến phút thứ 117 đón đường bóng của thủ môn Croatia Danijan Subasic đẩy ra sau cú sút của Ronaldo, tiền đạo vừa vào sân ở hiệp 2, Karesma đã ghi bàn thắng bằng cú đánh đầu đơn giản. Bàn thắng vàng đó đã đưa Bồ Đào Nha chơi không xuất sắc vào tứ kết gặp Ba Lan, còn Croatia thì vỡ mộng làm nên bất ngờ lớn ở giải. Trong ngày thi đấu hôm nay, cả nước Pháp lúc này đang hướng về sân vận động Lyon hồi hộp theo dõi đội nhà thi đấu với Ireland. Sau trận đấu này tại Lille, đương kim vô địch Đức với bản lĩnh vốn có tiếp Slovakia đang hy vọng làm nên kỳ tích lịch sử ở giải. Trận cuối cùng sẽ là trận đấu hứa hẹn có bất ngờ và hấp dẫn giữa đội Bỉ của những con quỷ đỏ vừa mới tỉnh dậy và một Hungary đang rất thành công trong lần tái hội nhập Euro cùng những ấp ủ tham vọng lớn.
RFI, la radio du monde.
Trong chốc lát, phần 2 của chương trình ngày Chủ nhật sẽ đến với bài học tiếng Pháp, tạp chí thể thao và tạp chí âm nhạc phát lại. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát. Bây giờ là phần điểm tuần báo do Trọng Thành biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, trưng cầu dân ý tại Anh Quốc về việc rời bỏ hay ở lại với châu Âu và đe dọa khủng bố, bạo lực là chủ đề lớn của các tuần báo Pháp. Làm gì để cứu chữa được châu Âu sau Brexit là tựa trang bìa của Le Nouvel Observateur. Le Courrier International thì tìm cách lý giải tổ chức nhà nước Hồi giáo khiến các xã hội của chúng ta bị cực đoan hóa như thế nào. Trong khi đó, L'Express đặt câu hỏi, làm thế nào đánh bại được quân thánh chiến?
Le Nouvel Observateur dành hồ sơ chính cho chủ đề Brexit với bức họa nổi tiếng chiếc bè Medusa. Trên nền bức họa với hai hình ảnh biểu tượng, lá cờ châu Âu 12 ngôi sao được dùng làm cánh buồm và quốc kỳ Anh được dùng làm chiếc khăn kêu cứu là dòng chữ từ thảm nạn đến giải cứu.
Tờ báo bình luận ngày 23 tháng 6 năm 2016 là một bước ngoặt trong lịch sử châu Âu. Dù cử tri Anh có ủng hộ giải pháp Brexit hay không, sóng lớn trong dư luận đã nổi lên. Hiện thực đã hoàn toàn khác. Kể từ giờ, hàng triệu người Anh ủng hộ Brexit và rất đông đảo người châu Âu quyết định không chấp nhận quyền điều hành của một nhúm các nguyên thủ. Cho dù tính chất mị dân của cuộc trưng cầu dân ý bi thảm này là đáng lên án, nhưng điều tồi tệ đã xảy ra và những người ủng hộ châu Âu buộc phải đối mặt với một thách thức, đó là làm thế nào để tránh chìm tàu. Riêng tại Pháp, chỉ còn gần 40% cử tri ủng hộ lý tưởng châu Âu theo một thăm dò dư luận so với 69% cách nay hơn 10 năm. Để tìm được lối thoát, cần hiểu các nguồn cơn. Cùng với các nhân chứng đã tham gia vào cuộc phiêu lưu xây dựng châu Âu, Le Nouvel Observateur đi ngược về quá khứ để phân tích những khuyết tật nghiêm trọng khiến dự án xây dựng một châu Âu hòa bình và thịnh vượng bị mất hướng. Theo cựu thủ tướng Bỉ Guy Verhofstadt thì giấc mơ về một châu Âu liên bang đã chệch hướng ngay từ năm 1955 do lỗi của nước Pháp. Vào thời điểm đó, Quốc hội Pháp đã bỏ phiếu chống lại một liên minh chính trị, một cộng đồng quốc phòng châu Âu và một chính phủ châu Âu. Thay vào đó là một liên minh thuế quan. Sự thiếu nhất quán của Liên hiệp châu Âu bắt nguồn từ đây, một khu vực đồng tiền chung không được điều hành thống nhất về kinh tế, một vùng tự do đi lại không có biên giới chung. Năm 2005, một lần nữa châu Âu lại bị lỡ tàu, cơ hội thông qua một hiến pháp chung để cựu lục địa hợp nhất thành một liên bang như Hoa Kỳ đã không thành, đặc biệt do cản trở từ Anh Quốc. Thay vì một thỏa ước cô đọng mang tính nguyên tắc, Ủy ban dự thảo đã đưa ra cho cử tri xem xét và bỏ phiếu một thỏa thuận dày đến 191 trang với 448 điều khoản và 50 tuyên bố. Kết quả là dự thảo bị bác bỏ. Các lãnh đạo châu Âu cũng đã không đánh giá đúng những hệ quả nghiêm trọng của việc khối Cộng sản Đông Âu tan rã vào năm 1989, cũng như không dự đoán trước cuộc khủng hoảng Hy Lạp 2009.
Học quá khứ để hướng đến tương lai, Le Nouvel Observateur giới thiệu quan điểm của hai chính trị gia.
Cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Védrine đề nghị ngừng mở rộng châu Âu, trong khi đó cựu nghị sĩ Daniel Cohn-Bendit thì nhắm thẳng vào mục tiêu xây dựng một châu liên bang với một hạ viện và một thượng viện có thực quyền, một phương thức điều hành dựa trên quyết định của đa số, cùng với một quân đội chung. Tuần báo Le Point cũng có quan điểm khá gần gũi với Le Nouvel Observateur. Bài xã luận của Le Point khẳng định dự án chung châu Âu là một thế mạnh chủ đạo đối với người châu Âu trước các thách thức của thế kỷ 21. Le Point kêu gọi đừng phá bỏ cái vốn liếng chính trị đã được tích lũy trong suốt quá trình hội nhập hơn 60 năm của lục địa. Tuy nhiên, theo Le Point, chạy theo giấc mơ về một liên bang châu Âu được xây dựng trên sự suy tàn của các quốc gia thành viên là một hành động tự sát. Tuần báo đề nghị Liên hiệp châu Âu tập trung trước hết vào việc quản lý các mối hiểm họa chung và các chính sách mang lợi trực tiếp cho các công dân, cụ thể như theo mô hình Erasmus, một chương trình hỗ trợ sinh viên rất có hiệu quả. Khu vực đồng euro cần được củng cố nhờ sự phối hợp các chính sách kinh tế hay sự thống nhất trong các chính sách thuế khóa, mà để làm được điều này cần tính đến việc lập ra một nghị viện chung của các nước đồng euro dựa trên nghị viện của toàn Liên hiệp.
Lo ngại bạo lực là ám ảnh chung của nhiều tuần báo. Bài thu hận xã luận của Le Point đề nghị gọi đúng tên của cái ác và cần coi đây là điều kiện để diệt trừ nó.
Le Point điểm mặt những thủ phạm mang lại thù hận như chủ nghĩa dân tộc, động cơ khiến người ta giết hại nữ dân biểu Anh Cox chỉ vì đấu tranh để cho nước Anh ở lại với châu Âu. Phê phán phản ứng rút đầu vào cát của Tổng thống Mỹ sau vụ thảm sát lịch sử tại Orlando không dám gọi thẳng tên chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Le Point cũng đặc biệt lên án các hành động bạo lực xảy ra tại Paris mới đây, bên lề các cuộc tuần hành của công đoàn CGT phản đối dự luật lao động. Bài xã luận nhấn mạnh, dù hận thù là sự nổi giận của những kẻ yếu hay sự dũng cảm của những kẻ đốn mạt, thì trước hết chúng ta đều có một nghĩa vụ là không được khoan dung nó. Về chủ đề này, tuần báo L'Express mời độc giả thưởng thức hai bức biếm họa về cuộc đối thoại tưởng tượng giữa một tay khủng bố thánh chiến và một phần tử phá phách trong các biểu tình của công đoàn. Phá bệnh viện trẻ em là điều kẻ khủng bố đã không hề nghĩ tới, trong khi kẻ phá hoại thì tâm sự chưa hề xem dự luật lao động, thì tay khủng bố cho biết cũng không hề đọc kinh Koran.
Tuần báo Le Courrier International giới thiệu bài Sự lây lan của con người bệnh hoạn rút ra từ một trang mạng thông tin Ả Rập truy tìm cội nguồn sự ra đời của tổ chức nhà nước Hồi giáo, cơn ác mộng của thế giới đương đại.
Theo tác giả, tổ chức nhà nước Hồi giáo không phải là con đẻ của tình cảm bị hạ nhục của người Ả Rập mà bắt nguồn từ các đế chế dầu mỏ vùng vịnh do mong muốn duy trì tình trạng ổn định tại các nước Ả Rập tránh khỏi cách mạng. Hoa Kỳ và các đồng minh phương Tây đã tìm cách khuyến khích việc Hồi giáo hóa các xã hội này. Không ai dự đoán trước được một quái vật đang hình thành, cũng như không ai đoán biết được cách thức mà nó biến hóa, cũng như cái bệnh hoạn mà nó sẽ phổ biến ra khắp thế giới.
Về chính trị châu Âu, ít ngày trước cuộc bầu cử quốc hội Tây Ban Nha, Express có bài phân tích đảng Podemos mê hoặc Tây Ban Nha.
Theo L'Express, còn được đầu đàn là hình ảnh mà báo giới chính trị học thường dùng để nói về lãnh đạo Podemos theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. L'Express nhận xét thế mạnh của ban lãnh đạo trẻ Podemos là dựa trên một nền tảng lý thuyết vững chắc và nghệ thuật hùng biện. Chỗ dựa thực thụ của Podemos là Ernesto Glaclo, một tư tưởng gia người Argentina qua đời năm 2014, người ủng hộ sự trỗi dậy của dân chúng chống lại tầng lớp tinh hoa.
Nhìn sang nước Mỹ, Le Point có hồ sơ về người đàn ông có thể giúp Trump chiến thắng.
Theo Le Point, hành nghề từ 30 năm nay, Paul Manafort đã phục vụ rất thành công nhiều nhà độc tài thuộc đủ loại, trong đó phải kể đến Tổng thống Ferdinand Marcos của Philippines hay Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych bị lật đổ cách nay 2 năm. Nhân vật đặc biệt này cũng từng phục vụ nhà tài phiệt Gerald Ford, các Tổng thống Hoa Kỳ Reagan hay Bush cha. Thành công được coi là lớn nhất của Paul Manafort đó là đưa được Yanukovych trở thành Tổng thống Ukraine vào năm 2010. Ông Yanukovych vốn bị coi là một nhà lãnh đạo tham nhũng, sống trong một dinh thự vô cùng xa hoa, một con rối trong tay Tổng thống Nga. Tuy nhiên, Manafort đã thành công để biến Yanukovych trở thành một nhà cải cách và giúp cho ông ta có được rất nhiều uy tín tại Hoa Kỳ. Vào tháng trước, Donald Trump đã thâu nhận Manafort làm cố vấn trưởng, báo Le Point ghi nhận. Trong hiện tại, để trấn an ban lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, cố vấn Manafort khẳng định ông Trump sẽ nhẹ nhàng hơn trong các lời lẽ nhắm vào người Hồi giáo. Hiện tại, chưa có gì cho thấy hành vi của ông Trump đã thay đổi. Nhưng Le Point đặt câu hỏi, các nhà độc tài Mobutu và Yanukovych đã trở thành những người gần như đáng kính. Vậy thì tại sao cố vấn Manafort lại không làm được với ông Trump?
Về khí hậu, mục thảo luận của Le Nouvel Observateur có bài phỏng vấn thú vị với nhà triết học Pháp Frédéric Neira. Ông Neira nêu bật tính chất nguy hiểm của quan niệm địa kỹ nghệ Geoengineering.
Địa kỹ nghệ là chủ trương có thể thuần túy dùng kỹ thuật công nghệ để giải quyết vấn đề trái đất bị hâm nóng mà không cần thay đổi lối sống, lối tiêu thụ, hướng đến một xã hội giảm tăng trưởng, tôn trọng sinh thái. Theo tác giả, sử dụng công nghệ theo hướng này mà ông gọi là công nghệ đóng là tuyệt đối hóa khả năng tác động của con người đến tự nhiên, khác với các công nghệ mở được sử dụng ở mức độ khiêm tốn, quy mô địa phương. Hệ quả của cách hành xử đó là đưa môi trường biến đổi đến mức không thể sửa chữa được. Để bảo vệ được hệ sinh thái trên trái đất, triết gia Pháp đề xuất quan điểm cần phải bảo vệ cái hoang dã trong tự nhiên, duy trì sự tách biệt giữa tự nhiên với xã hội con người, cũng như tác giả so sánh, cũng như tình yêu chỉ bắt đầu khi ta gặp gỡ tha nhân và trải nghiệm sự khác biệt. Chính trong không gian giãn cách ấy mà sự tưởng tượng, hứa hẹn và một tương lai là có thể được. Quan niệm địa kỹ nghệ không chấp nhận điều đó.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Châu Âu yêu cầu London mau chóng ra khỏi Liên Hiệp. Bắc Kinh và Moscow biểu dương hữu nghị. Tây Ban Nha bầu quốc hội sau 6 tháng khủng hoảng chính trị. Edward Snowden, cựu nhân viên CIA tị nạn tại Nga, chỉ trích luật chống khủng bố của Moscow là phản dân chủ. Mở đầu phần 2 hôm nay, và cũng để trước khi bước sang tạp chí thể thao, mời quý thính giả theo dõi bài học tiếng Pháp Parlez-vous Paris, bài số 29 và 30.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. Je suis à Paris depuis 2 ans. J'ai commencé à apprendre le français quand j'étais en Syrie, quand j'avais 13 ans. Chez moi en Syrie, les magasins ferment tard le soir. Que ici à Paris, j'ai remarqué que les magasins fermaient tôt et ouvraient tard. Et je me demandais pourquoi.
Các bạn thân mến, Thảo mời các bạn hôm nay làm quen với Nathalie, một học sinh người Syria. Các cửa hàng Paris thường đóng cửa sớm, cho nên Nathalie không biết những người bận đi làm phải mua sắm vào lúc nào. Bonjour Nathalie.
Bonjour.
Est-ce que tu aimes faire du shopping à Paris?
Ah oui.
Et quelles sont tes boutiques préférées?
J'aime les magasins des vêtements, des CD, de la musique.
Thảo đang ở trên đường Saint-Antoine, một góc phố có nhiều cửa hiệu buôn bán, đi từ quảng trường Bastille cho tới tòa đồ chính. Bonjour Monsieur Semama.
Bonjour.
Bonjour.
Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, chủ tịch hiệp hội các hiệu kinh doanh ở phố Saint-Antoine.
Alors Nathalie, il faut savoir que la rue Saint-Antoine, c'est un axe est-ouest qui sépare Paris en deux.
Đường Saint-Antoine rất là dài, được tiếp nối bởi đường Rivoli cho tới toàn đại lộ Champs-Élysées. Đây là một trục lộ quan trọng chạy ngang Paris từ đông sang tây.
Le côté ensoleillé, c'est le trottoir pair qui est en face. Le trottoir impair où nous sommes, ça c'était le trottoir où il y avait jusque dans les années 80 beaucoup beaucoup de commerces de bouche.
Vâng, ở đây có rất nhiều cửa hàng thực phẩm gọi là les commerces de bouche. Các cửa hàng này nằm dọc vỉa hè số lẻ ampère, bởi vì các dãy nhà mang số lẻ lúc nào cũng nằm khuất ánh nắng mặt trời và như vậy thì thức ăn có thể giữ lâu hơn.
La rue Saint-Antoine elle abrite à peu près 130 commerces. Là, vous constatez qu'il y a maintenant des commerces de prêt-à-porter, de l'appareil pharmacie, des magasins d'optique, un bureau de change. Il faut vous dire qu'il y a 10-15 ans, c'était des boucheries, des poissonneries, des fromageries, mais tout ça se perd.
Với thời gian, các hàng cá, poissonnerie, hàng thịt, boucherie, dần dần nhường chỗ lại cho các hiệu áo quần may sẵn, prêt-à-porter, các hiệu thuốc tây, pharmacie.
Là, ce que je vous propose, c'est d'aller boire un café. On y va.
Bây giờ Thảo mời các bạn ghé qua một quán ăn để xem họ mở cửa vào lúc nào.
Bonjour Cédric. Je peux, on n'est pas trop en retard.
Bonjour.
Bonjour.
À quelle heure vous fermez et à
quelle heure vous ouvrez?
Ici, on est ouvert tous les jours, en fait, 7 jours sur 7. Alors, on ouvre la semaine, les 5 premiers jours, de 6h à peu près à 22h. Et puis après, le dimanche, on a une ouverture un peu plus courte, de 8h à 20h.
Các quán ăn hầu như lúc nào cũng mở cửa, từ 6 giờ sáng, 6 giờ, giờ điểm tâm, cho tới 22 giờ, tức là 10 giờ tối, 22h.
Et quelles sont les heures où il y a le plus de clients?
De midi à 15h, et puis le soir à l'apéritif vers 18h, 19h.
Các quán brasserie mở cửa 7 ngày trên 7, 7 jours sur 7. Đông khách nhất là vào giờ ăn trưa, à l'heure du déjeuner, và vào giờ uống rượu khai vị, à l'heure de l'apéritif, sau 6 giờ chiều.
Merci.
Vâng, nói như vậy thì giờ mở cửa là do ai quyết định? Mời các bạn nghe lời giải thích của ông Semama.
Quelles sont les heures d'ouverture des magasins?
En général, les magasins sont ouverts du mardi et ce jusqu'au samedi, voire même pour certains jusqu'à dimanche. Les horaires d'ouverture, c'est 10h30 sans discontinuer jusqu'à 19h30.
Các cửa hàng thường mở cửa, ouvre vào 10 giờ rưỡi sáng và đóng cửa, ferme vào 7 giờ rưỡi tối. Có lẽ vì thế mà những người bận đi làm không dễ gì mà đi mua sắm.
Les commerces d'alimentation, c'est aussi pareil. Ils sont ouverts le dimanche matin. En revanche, ils sont quasiment tous fermés le lundi toute la journée. Voilà.
Các cửa hàng mở cửa từ thứ ba cho tới thứ bảy. Cửa hàng thực phẩm thì mở thêm vào buổi sáng chủ nhật, nhưng tất cả đều đóng cửa vào thứ hai.
Y a-t-il une autorisation pour ouvrir le dimanche?
Il faut vous dire qu'ici nous sommes dans le Marais. Nous sommes un secteur touristique en partie. Donc, il y a une autorisation qui est octroyée à certains commerçants du 4e d'ouvrir le dimanche. Et donc, ce sont des boutiques qui quasiment fonctionnent 6 jours sur 7, voire même 7 jours sur 7 pour certaines.
Chúng ta đang ở phố Marais, một nơi có đông khách du lịch, cho nên các cửa hàng ở đây có giấy phép đặc biệt để mở cửa vào ngày Chủ nhật.
Merci beaucoup.
Je t'en
prie. Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Eh bien, vous me suivez.
Oui, d'accord.
Trong kỳ sau, Thảo mời các bạn ghé thăm những cửa hàng buôn bán khác. Thân chào các bạn.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Nathalie, je suis syrienne, j'ai 17 ans. J'ai remarqué que c'est à Paris, les magasins ouvrent tard et ferment tôt. Alors, je me demandais comment font les Parisiens pour faire leurs courses quand ils sortent de travail et les magasins sont déjà fermés.
Các bạn thân mến, các cửa hàng Paris đóng cửa khá sớm, cho nên không biết là người bận đi làm mua sắm vào lúc nào. Hôm nay Tuấn Thảo mời các bạn cùng với Nathalie tìm hiểu thêm về vấn đề này. Monsieur Semama, pourriez-vous nous faire rencontrer les commerçants du coin?
Vous me suivez?
Oui, d'accord.
On va aller visiter un magasin de vêtements de prêt-à-porter féminin. Donc ça doit vous intéresser.
Ah bah c'est parfait. Xin giới thiệu với các bạn ông Guy Semama, Chủ tịch Hiệp hội các hiệu kinh doanh phố Saint-Antoine. Hôm nay ông đưa chúng ta đến thăm một cửa hàng thời trang ở phố Marais.
Bonjour.
Bonjour madame.
Bonjour. Je peux peut-être vous aider? Donc là, c'est la nouvelle collection. Donc il y a des robes en soie comme ceci, ça c'est des modèles intemporels qu'on a en permanence. Les couleurs vont changer en fonction des saisons.
Các kiểu áo đầm bằng lụa may rất đẹp, les robes en soie.
Des choses comme ça, très jolies ça avec la ceinture. On a des petits hauts comme ceci.
Ở đây cũng có bán các kiểu áo nửa thân, des petits hauts.
Là, vous avez de la maroquinerie, notamment des ceintures de taille qui sont toutes en cuir. Il y a des ceintures tressées, on vend des foulards, des écharpes.
Và có luôn cả phụ kiện thời trang bằng da, de la maroquinerie. Các loại khăn choàng, des foulards.
Faire habiller ou décontracter, tout dépend l'événement et les accessoires qu'on va mettre. C'est à ça que je veux dire.
Tới đây rồi thì Thảo mới thấy là vào những ngày trong tuần, các cửa hàng đều tương đối vắng khách.
Quels sont les horaires d'ouverture de votre magasin?
Alors, les horaires d'ouverture de la boutique sont de 10h30 à 19h30.
Cửa hàng này mở cửa từ 10 giờ rưỡi sáng đến 7 giờ rưỡi tối.
On peut être fermé une demi-heure dans la journée, de 14h30 à 15h. On ne ferme pas plus tôt, à 13h, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent dans des bureaux qui viennent à ce moment-là de la journée.
Các bà, các cô bận đi làm thì thường phải đi mua sắm vào giờ ăn trưa, la pause de midi.
Quel type de clients viennent dans votre magasin selon les horaires?
Le matin, si vous voulez, ça peut être des femmes de 50 ans qui sont à leur compte et qui ont un peu de temps. Entre midi et deux, ça va être des employés, notamment des gens de bureau. Dans l'après-midi, ça peut être des touristes, également le matin, qui se baladent un peu dans le quartier, qui font des musées, voilà. Et en fin de journée, c'est des sorties de bureau.
Giới khách hàng sắp xếp thời gian để mua sắm. Buổi sáng thường là giới kinh doanh tự do. Sau 5 giờ chiều là các nhân viên công sở, à la sortie des bureaux. Còn du khách là sướng nhất, bởi vì họ có tiền thì mua sắm lúc nào cũng được.
Merci, madame.
Bah, merci à vous, à bientôt.
Bientôt.
Au revoir.
Au revoir, madame.
Nathalie rất thích các kiểu áo đầm. Thế nào rồi cô cũng sẽ trở lại đây. Bây giờ, Thảo mời các bạn ghé thăm một cửa hàng khác.
Attention, Nathalie, le feu est rouge.
Alors, là, on traverse la rue.
Et là, et on arrive chez le primeur. Donc, vous constatez que les fruits et légumes sont très bien exposés. Tout est parfaitement rangé. Ça donne envie de manger.
Vâng, Thảo vừa mới băng qua đường là vào ngay le primeur, một cửa hàng bán trái cây và rau tươi. Nathalie, tu peux décrire les produits devant toi?
Je vois des pommes, de kiwis, fraises, des raisins, ananas.
Ça donne envie, non?
Oui, ça c'est vrai.
Quả thật là cách bố trí trái cây và rau tươi ở đây rất đẹp mắt. Nào là các quả táo, les pommes, quả dâu tây, les fraises, các chùm nho, les raisins. Và đây là ông chủ, Thảo muốn hỏi ông về giờ mở cửa.
Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, tu veux savoir quoi, Nathalie?
Quels sont vos horaires d'ouverture?
Alors, on ouvre de 7h du matin à 20h30 le soir.
Cửa hàng này mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ rưỡi tối. Như vậy thì người ta mới có thể đi chợ sau giờ làm việc.
Et pourquoi vous fermez pas plus tard le soir?
Parce que il se manque de personnel, c'est ça le problème.
Vâng, các cửa hàng nếu muốn mở cửa muộn hơn thì không còn cách nào khác là phải tuyển thêm nhân viên.
Est-ce que les autres supermarchés vous font concurrence?
Non, pas vraiment, parce que nous, c'est les clients qui aiment les bons produits. Et c'est vrai qu'au supermarché, on ne trouve pas tous les produits. Il n'y a pas de tout, quoi. Ils sont servis par les centrales d'achat. Donc, on n'a pas les mêmes qualités de produits. Donc, on a des clients différents.
Các siêu thị mở cửa muộn hơn nữa. Nhưng nếu phải so sánh, thì các bạn sẽ thấy là trái cây bán ở siêu thị không tươi bằng.
D'accord, merci beaucoup.
De rien.
Alors, Nathalie, tu vois ce primeur? Il ferme à 20h30. C'est tard, non?
Non, pour moi, c'est pas tard.
Tu peux toujours faire tes courses entre midi et deux, comme le font les Françaises.
Oui, je vais essayer de faire ça.
Theo Nathalie, mở cửa tới 8 giờ rưỡi tối vẫn còn sớm. Tại Syria, các cửa hàng mở cửa cho tới khuya. Nhưng ở Pháp thì khác. Nhập gia thì phải tùy tục. Hẹn gặp lại các bạn kỳ sau.
Au revoir.
Au revoir, Nathalie.
Vừa rồi là bài học tiếng Pháp. Tiếp tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách.
Euro 2016 đang bước vào giai đoạn khốc liệt vòng 1/8 loại trực tiếp sau một vòng bảng diễn ra khá cân bằng. Khoảng cách về đẳng cấp trên lý thuyết đã được thu ngắn lại rõ rệt qua các cuộc so tài trên sân cỏ của nước Pháp. Đại diện các nền bóng đá lớn được đánh giá là có triển vọng tranh giành những vị trí cao nhất của giải đấu, dù vẫn tiếp tục được cuộc đua nhưng đã không thể hiện được ưu thế vượt trội. Quả thực là trái với những ý kiến nghi ngại, vòng chung kết vô địch bóng đá châu Âu được mở rộng từ 16 đến 24 đội thì sẽ có những trận đấu tẻ nhạt bởi sự cách biệt về trình độ quá lớn giữa các đội bóng. Nhưng thực tế đó đã không xảy ra cho đến lúc này. Người hâm mộ đã được chứng kiến các đội bóng lớn phải vất vả thế nào mới giữ được vị thế để nuôi tham vọng lớn. Bên cạnh đó, những đội bóng như Bắc Ireland, Iceland, xứ Wales, Slovakia lần đầu tiên có mặt ở giải Euro và cả Hungary mới được trở lại sau 44 năm vắng bóng. Tất cả đều đã bước vào vòng knockout sau khi đã thách thức được những cái tên lớn, hội tụ những chùm sao vẫn được xếp vào top đầu của làng bóng đá châu lục cũng như thế giới. Đến giai đoạn này của giải, chưa thể nói các đội bóng lớn không thành công nhưng họ đã trải qua một hành trình cạnh tranh không còn đơn giản như trước. Vậy chăng những ông lớn của làng bóng đá châu Âu đã không thể hiện được sức mạnh bởi trình độ các đội Euro 2016 đã trở nên đồng đều hay vì dàn sao của họ đã bị vắt kiệt sức lực trong các giải đấu đỉnh cao của quốc gia? Chúng ta cùng trao đổi với chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui về vấn đề này trong chương trình hôm nay. Xin chào chuyên gia Trần Văn Mui. Euro 2016 đang bước vào cái giai đoạn rất là gay cấn vòng knockout. Nhưng cho đến giờ, các đội bóng lớn, những cái đội có triển vọng nhất của châu Âu như Đức, Ý, Bỉ, Pháp, rồi Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đều cũng đã có mặt ở cái vòng này. Nhưng cho đến giờ họ chưa thể hiện được gì nhiều lắm. Lý do tại sao theo ông?
Tôi cho rằng là việc mà các đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, tức là những đội bóng có những rất là nhiều ngôi sao trong cái đội hình của họ mà chưa thể hiện được trong cái vòng bảng cũng như là cho đến giờ phút này, thì chúng ta thấy rằng là nó có hai cái nguyên nhân tôi cho là chủ yếu. Cái thứ nhất là chúng ta phải thấy rằng cái việc mà lần đầu tiên có 24 đội lọt vào vòng chung kết và khi chia bảng như vậy và chỉ có loại 8 đội ở cái vòng bảng thôi đó, thì nó cũng làm cho các cái đội bóng lớn thì họ cũng có một cái thái độ nhập cuộc là không phải là đầy là quyết liệt lắm, bởi vì rất là thuận lợi trong cái chuyện nếu như họ chỉ cần có những cái chiến thắng rất là nhẹ nhàng hoặc là những cái trận đấu không phải là nặng nề lắm thì căng thẳng lắm thì họ cũng có thể lọt vào cái vòng trong. Do đó cho nên là các đội bóng chơi có vẻ như là chưa có sự nỗ lực lắm, vì vậy cho nên là cái kết quả của nó thì nó cũng cho chúng ta thấy là các cái ngôi sao thì họ cũng thể hiện một cách mức độ nào đó thôi. Cái thứ hai nữa là các cầu thủ trong các cái đội bóng mà chúng ta gọi là đội bóng lớn, ví dụ như là Pháp hay là Anh hay là Đức rồi thể kể cả là Tây Ban Nha, thì chúng ta vẫn thấy rằng là các cầu thủ này họ chinh chiến ở các cái giải lớn của trước khi bước vào cái Euro này rất là căng thẳng. Do đó cho nên là các cầu thủ cũng có một cái mức độ nào đó mỏi mệt và họ cũng không có đủ cái thời gian để mà nghỉ ngơi, có cái sự phục hồi tốt để có thể thể hiện được trong cái đội bóng của mình với cái vai trò là những cầu thủ trụ cột. Đặc biệt là chúng ta thấy như Bồ Đào Nha chơi, thí dụ họ rất là phụ thuộc vào cái vị trí của Cristiano Ronaldo. Và nếu chúng ta thấy rằng là Ronaldo chơi không tốt thì có khi Bồ Đào Nha đã bị loại rồi.
Vâng, như ông phân tích thì các đội bóng được đánh giá là lớn đã rất vất vả trong các trận đua đầu tiên trước các đối thủ gọi là nhỏ. Phải chăng đó chỉ là toan tính của họ cho chặng đường dài, hay là họ đã vấp phải những vật cản thực sự trên đường tiến là những đội bóng nhỏ? Điều gì đã giúp cho các tân binh của Euro 2016 thành công ít ra là cho đến thời điểm này?
Phải nói rằng là những cái đội bóng mà lần đầu tiên họ có mặt ở trong cái vòng chung kết của Euro cũng như là những cái đội bóng mà lâu rồi mới trở lại như Hungary đó, thì cho chúng ta thấy một cái này, tức là khi mà họ có mặt đã có một sự chuẩn bị tốt, đồng thời chính cái việc mà họ khi mà lọt vào các cái bảng ở cái vòng ngoài ra thì người ta lại nghĩ là đây là những cái đội bóng nhỏ cho nên là dễ là cái đội lót đường, mà chính vì vậy cho nên là họ rất là nỗ lực. Với những cái đội bóng mà lần đầu tiên có mặt, ví dụ như là xứ Gan hay là Iceland hay là Bắc Ireland, thậm chí là lâu rồi mới trở lại như Hungary, 44 năm rồi mới quay lại cái vòng chung kết của Euro, thì chúng ta thấy là thứ nhất là họ có sự phấn hứng, thứ hai là những cái đội bóng này họ biết rằng là họ không có những cái ngôi sao lớn, tức là một dàn sao, họ chỉ có những cái ngôi sao lẻ thôi. Thí dụ như là đội Wolves thì họ có Gareth Bale hay là Ramsey, hay là đội Iceland thì là có Vinfi Sigurdsson hay là Ragnar Sigurdsson, là những cầu thủ mà có tên tuổi một chút thôi chứ còn không phải là có nhiều cái ngôi sao. Thì họ lại dựa vào một cái lối chơi mà chúng ta nói là lối chơi tập thể, hay là những cái đội bóng mà có không có dàn sao như vậy đó, thì họ chọn cái chiến thuật hay là cái lối chơi nó phù hợp với từng đối thủ, thậm chí là họ chơi phòng ngự, và phòng ngự mà chúng ta nói là không phải là phòng ngự tiêu cực, họ rình rập những cái cơ hội để có thể tạo điều kiện cho các ngôi sao của họ có thể tỏa sáng được. Và với cái cách chơi như vậy thì họ luôn luôn tạo được những cái ấn tượng rất là tốt. Tôi thấy thí dụ như đội Hungary thì là họ có những trận hòa mà chúng ta nói là trận hòa điên rồ với lại một cái đội bóng lớn như là Bồ Đào Nha. Họ ghi được 3 bàn mà thậm chí là họ còn tạo một cái cho Bồ Đào Nha một cái áp lực rất là lớn, mà nếu không có cái sự tỏa sáng của Ronaldo kịp thời thì Bồ Đào Nha đã không thể có một cái trận hòa 3-3 với họ được. Và thậm chí họ cầm hòa với lại Iceland rồi hay là họ thắng Áo cũng rất là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là những cái đội bóng ở cái dạng như vậy đó là họ biết cách lựa chọn một cái lối chơi phù hợp với từng đối tượng. Chúng ta có thể nhìn qua những cái thông số kỹ thuật chẳng hạn như Hungary, là khi mà họ chơi họ cầm hòa với Bồ Đào Nha thì Họ chỉ cầm bóng có 35%, trong khi Bồ Đào Nha kiểm soát bóng đến 65%, nhưng mà họ vẫn ghi được bàn, có nghĩa là họ chơi một cái lối chơi rình rập rất là nguy hiểm. Hay là ngược lại thì khi họ chơi với Iceland thì họ lại kiểm soát bóng rất là tốt, 67% so với 35% của Iceland. Hay là cái trận họ thắng Áo đó thì cũng vậy, họ kiểm soát bóng cũng nhiều hơn và vì vậy cho nên họ ghi bàn nhiều. Thì tôi cho rằng là những cái đội bóng mà chúng ta nói là những đội bóng nhỏ và cái cách chơi như vậy đó, thì họ đã tạo cho cái Euro kỳ này những cái trận đấu cũng có một cái sự hứng khởi. Có vẻ như là cái đẳng cấp của các đội bóng ở châu Âu thì không có sự chênh lệch lắm. Thì điều đó minh chứng rằng là cái chuyện mà Euro đã có 24 đội ở cái vòng chung kết nằm trong các đội nằm trong top 50 của FIFA cả.
Cho đến giờ có thể có một cái nhận xét này là ở cái giải Euro lần này bàn thắng ghi không được nhiều. Các trận đấu đều diễn ra rất hấp dẫn và cái sự cạnh tranh rất quyết liệt. Vâng, theo ông thì điều này nó nói lên cái gì không?
Chúng ta lấy một cái cầu thủ tiêu biểu của đội Ba Lan là Lewandowski. Đây là vua phá lưới của Bundesliga, ghi đến 30 bàn ở trong cái đội hình của Bayern Munich. Rồi kể cả Thomas Müller cũng ghi 20 bàn. Nhưng hai cầu thủ này chúng ta thấy là trong hai cái đội hình của Đức và Ba Lan thì lại chưa có bàn thắng nào cả. Đúng là các cái trận đấu mà với những cái ngôi sao như Griezmann cũng chơi rất là hay ở Atletico, nhưng mà bây giờ đến khi vào trong đội hình của Pháp thì lại không tỏa sáng được. Các cái chân sút hàng đầu lại không thể hiện được mình ở trong những cái trận đấu vừa rồi, nó ít bàn thắng là vì như vậy. Cái thứ hai nữa thì là thực ra mà nói về cái lối chơi đó thì là các đội bóng đều đã dựa vào những cái vị trí mà đặc biệt là thủ môn và cái hàng phòng ngự đó, họ chọn những cầu thủ rất là có kinh nghiệm và cái công tác phòng ngự đã làm được rất là tốt. Thì vì vậy cho nên rất là khó cho các cái chân sút mà hàng đầu có thể tìm được cái bàn thắng, có một cái bàn thắng được là không dễ dàng. Do vậy cho nên là nó ít bàn thắng nhưng mà trận đấu thì có thể là nó hay.
Thưa ông, với những cái diễn biến hiện nay của Euro, liệu có thể nói rằng là sẽ có một cái sự lật đổ nào đó trong cái giải đấu lần này không, trong những cái chặng sắp tới không ạ?
Có lẽ khó mà có những cái sự lật đổ gì lớn, bởi vì thực ra những cái đội bóng lớn mà chúng ta nói đó thì có lẽ là họ đến cái giai đoạn mà gọi là những cái trận đấu knockout thì họ sẽ tập trung hơn. Và lúc bấy giờ thì những cái ngôi sao trong những cái đội bóng này họ sẽ làm được nhiệm vụ tốt hơn. Tôi cho rằng bây giờ thì cái sự đánh giá những cái đội mạnh đó, chúng ta vẫn thấy chưa được thể hiện nhiều lắm. Nhưng mà dẫu sao đi nữa thì những cái đội được coi là ứng cử viên đó, thì hiện nay vẫn tỏa sáng được. Tôi cho rằng là hiện nay chúng ta thấy là đội Tây Ban Nha đang chơi tốt. Pháp khi mà họ là đội chủ nhà đó thì đến cái giai đoạn này sẽ có sự thể hiện. Kể cả Đức, đội đương kim vô địch của thế giới, cũng sẽ cho chúng ta thấy cái sức mạnh của họ ở cái vòng trong. Ý cũng đã cho chúng ta thấy rằng là họ chơi hay như thế nào.
Xin nghe cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui.
Tiếp tục chương trình là tạp chí âm nhạc ngày Chủ nhật. Christoph vẫn với niềm đam mê thời trẻ. Tạp chí này do Thanh Phương biên soạn.
Vừa rồi là một đoạn của Ocean d'Amour, một trong những bài hát trong album mới Les Vestiges du Cao mà nam danh ca Pháp Christoph vừa trình làng đầu tháng 4 vừa qua. Một album mà trong đó ông tiếp tục đưa vào những thể nghiệm mới với niềm đam mê không hề suy xuyển, cho dù tác giả của ca khúc Aline này đã bước vào tuổi 70. Je ne te quitte plus. Ça c'est bien moi. sinh năm 1945, Christoph, tên thật là Daniel Bevilacqua, xuất thân từ một gia đình người Ý nhập cư vào Pháp. Từ nhỏ, ông đã say mê âm nhạc, từ nhạc Pháp, nhạc blues cho đến nhạc rock, đến mức bỏ cả chuyện học hành. Ông học guitar và harmonica, rồi khởi đầu sự nghiệp ca nhạc với nhóm Danny Baby and the Hooligans. Sau đó, Christoph tách ra hát riêng và đã nhanh chóng khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Pháp. Ca khúc nổi tiếng thế giới Aline ra mắt khán giả vào năm 1965 đã bán được đến 1 triệu bản ở Pháp và Bỉ, thậm chí vào năm 1966 đã có lúc đứng đầu bảng ở Israel. Christoph kể lại rằng ông đã viết nên bài hát này trên chiếc guitar chỉ trong vòng 15 phút khi đến ăn trưa ở nhà người bà. Ca khúc này ban đầu được sáng tác theo thể loại nhạc blues của Mỹ mà thuở nhỏ Christoph rất mê, nhưng sau đó khi thâu vào dĩa đã được hòa âm lại thành một giai điệu mang tính pop hơn. Nhưng Aline là cô gái nào vậy mà Christoph kêu gào say đắm như thế? Mãi cho đến gần đây, Christoph mới thổ lộ đó chính là một cô gái Ba Lan có tên là Aline Natanovich, trợ lý của ông nha sĩ mà Christoph thường đến chữa răng. Chắc là cô này có nét đẹp quyến rũ đến mức làm xao xuyến tâm hồn của chàng ca sĩ trẻ. Nhưng theo lời kể của Christoph thì sau một đêm mưa bão, Aline đã mất hút, không thấy trở lại nữa.
J'avais dessiné sur le sable son doux visage qui me souriait. Puis il a plu sur cette plage dans cet orage. Elle a disparu et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré. Oh, j'avais trop de peine. Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie.
Tiếp theo, Aline là một loạt những thành công khác đưa tên tuổi của Christoph lên ngang hàng với những nam danh ca thời ấy, chẳng hạn như các ca khúc Les Marionnettes, Au Mon Amour, Mène à la Main, Belle, v.v. Một trong những album đánh dấu sự nghiệp âm nhạc của Christoph đó là Les Mots Bleus, ra mắt công chúng vào năm 1974, mà trong đó ông đã nhờ nhạc sĩ Jean-Michel Jarre viết lời như đã từng viết lời cho album trước đó của Christoph, đó là album Les Paradis Perdus. Ca khúc Les Mots Bleus diễn tả tấm lòng của một chàng trai quá rụt rè để tỏ tình bằng lời mà chỉ có thể nói yêu nàng bằng ánh mắt.
Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent. Une fille va sortir de la mairie. Comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Je m'élance et puis je recule devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre, d'une rencontre. Je lui dirai les mots bleus, ceux qui rendent les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé, le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence immobile d'une rencontre, d'une rencontre.
Christoph là một ca sĩ, nhạc sĩ rất cầu toàn. Mỗi album mà ông cho ra mắt công chúng đều được ông trao chuốt cho đến khi nào thật hoàn hảo theo ý muốn. Trong album mới nhất, album thâu trong studio thứ 13 mang tên Les Vestiges du Chaos mới trình làng đầu tháng 4 vừa qua, Christoph đã đưa vào đó những thể nghiệm mới về âm thanh vẫn với niềm say mê âm nhạc không phai dù nay ông đã bước vào tuổi 70. Christoph đã từng thổ lộ, tôi vẫn sáng tác với cùng một triết lý như hồi tôi còn 15 tuổi, vẫn không có gì thay đổi ngoại trừ công nghệ. Có thể nói Les Vestiges du Chaos là thành quả của 50 năm ca nhạc của Christoph, một tác phẩm mà ông đã dành ra đến 7 năm trời để thực hiện và đã được công chúng sốt ruột chờ đợi. Thật ra thì đối với Christoph, ca từ không quan trọng bằng tiếng nhạc, nói nôm na là cứ để âm nhạc đi trước, tự khắc lời ca sẽ theo sau. Với Les Vestiges du Chaos, Christoph đưa chúng ta vào một thế giới đầy màu sắc của âm thanh qua 13 ca khúc với các thể loại từ nhạc blues cho đến nhạc electro rock, mà trong đó ông sử dụng rất nhiều giai điệu nhạc điện tử với sự tham gia của những nhạc sĩ tên tuổi trong lĩnh vực này. Tuy Christoph tuổi đã già nhưng album mới của ông rất hiện đại và vẫn thích hợp cho mọi lứa tuổi. Trong album này, Christoph đã dành ra một bài hát tựa đề Lou để tưởng niệm Lou Reed, nam danh ca Mỹ, tác giả của những ca khúc nổi tiếng như Walk on the Wild Side. Lou Reed vừa qua đời cách đây 3 năm. Với ca khúc này, Thanh Phương xin chấm dứt phần tạp chí nói về Christoph.
Chương trình RFI hôm nay đến đây đã kết thúc. Trước khi tạm biệt, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Châu Âu yêu cầu London mau chóng ra khỏi Liên Hiệp. Bắc Kinh và Moscow biểu dương hữu nghị. Tây Ban Nha bầu quốc hội sau 6 tháng khủng hoảng chính trị. Edward Snowden, cựu nhân viên CIA tị nạn tại Nga, chỉ trích luật chống khủng bố của Moscow là phản dân chủ. Trong chương trình ngày mai, ngoài bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với đề tài Biển Đông, các kịch bản phán quyết của tòa án trọng tài và hệ lụy đối với Việt Nam. RFI phỏng vấn giáo sư Kurt Thayer, Học viện Quốc phòng Úc. Mời quý thính giả đón nghe trong chương trình ngày mai.